莫来忘罪，爱咋地忙跳暗慰，该老妹多光空战送泪疼疼满眼冰泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề trời Việt thanh thang quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà.
Nam Phương xin kính gửi lời chào đến quý thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy ngày 26 tháng 2 năm 2022. Từ phòng VM của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Podcast. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến thưa cô.
Dạ vâng ạ, Nam Phương chào chú. Ngày hôm nay chú khỏe không ạ?
À? Tôi khỏe thưa cô. Ở Texas này, xứ Dallas nữa, chúng ta luôn có cái câu là nếu bạn không thích thời tiết của chúng tôi, cho chúng tôi 5 phút chúng tôi đổi thời tiết cho bạn. Đầu năm đây, năm Nhâm Dần cũng như đầu tháng 2, chúng ta đón tháng 2 đón xuân Nhâm Dần, một cơn lạnh giá băng. Và bây giờ đến đến cuối tháng 2 thì chúng ta lại có một cơn lạnh giá băng cách đây 1-2 ngày thôi cô. Nhưng mà tất cả những cái đó chúng ta phải có niềm tin là tất cả những cơn lạnh, cái trời mưa nó phải nhường lại cho nắng ban mai. Thưa cô Nam Phương, nói đến niềm tin tức là chúng ta nói đến sự suy nghĩ, ý chí của mỗi người được xây dựng trong suốt quá trình trưởng thành và phát triển. Niềm tin có thể đúng, có thể sai, có thể nhất quán, nhưng cũng có thể thay đổi theo thời gian. Đó có thể là điều vô cùng đơn giản, nhưng thực sự thì niềm tin là động lực giúp chúng ta vượt qua nhiều thử thách trong cuộc sống. Nếu nói về niềm tin tôn giáo thì không bao giờ sai, không bao giờ thay đổi theo thời gian, và nó là động lực giúp chúng ta qua những thử thách, vượt cuộc sống này đến gần với Thượng Đế. Vì có lời chép rằng Thiên Chúa ở với bạn mọi ngày cho đến ngày tận thế. Bởi vậy đừng bao giờ đánh mất niềm tin. Và người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay sẽ tâm tình với tôi về điều này. Tôi nghĩ là chưa bao giờ ông ta mất niềm tin cả, dù rằng cuộc đời khó khăn nơi ông ở, cuộc đời khó khăn nơi ông sống. Xin gửi lời chào đến nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh. Thưa nếu anh Nguyễn Hữu Vinh nghe được tôi ạ?
Dạ vâng, xin gửi lời chào đến anh Phan Đình Minh, đến quý vị ở trong đài cũng như quý vị khán thính giả đang nghe chương trình của chúng tôi. Tôi muốn gửi đến quý vị lời chúc mừng hòa bình, bình an, đặc biệt là vượt qua những cái khó khăn trong mùa đại dịch, khó khăn kể cả về dịch bệnh, kể cả về đời sống, kể cả mọi mặt. Tôi là JB Nguyễn Hữu Vinh.
Thưa anh Nguyễn Hữu Vinh, có lẽ tôi với anh, không phải là có lẽ, chắc chắn như vậy, tôi với anh chúng ta có cùng một niềm tin. Một niềm tin vào đấng Thượng Đế, hay nói đúng là trong tôn giáo tôi với anh đều tin vào Thiên Chúa ở với bên mình cho đến ngày tận thế. Trong cuộc đời của anh, tôi thì tôi chưa bao giờ mất niềm tin cả anh ạ. Tôi di cư từ Bắc vào Nam, từ Nam sang đến Hoa Kỳ này, và rồi 40 mấy năm cuộc đời khốn nạn lắm, cũng cánh đại bàng cái cánh đi lệch bạch trên đất như con gà. Đã có bao giờ anh mất niềm tin chưa thưa anh JB Nguyễn Hữu Vinh?
Dạ thưa anh, có chưa anh? tôi mất niềm tin, cũng có những cái lúc tôi mất niềm tin. Bởi vì tôi đã quá tin vào những cái điều và nhiều khi tôi phát hiện ra điều đó cũng đúng. Chẳng hạn như là có những cái niềm tin của tôi thì tôi giữ vững cho đến có lẽ bây giờ và có lẽ tôi nghĩ là còn được lâu dài cho đến cuối đời. Cái niềm tin vào tôn giáo về Thiên Chúa chẳng hạn, niềm tin đó thì bất bình chẳng không thay đổi. Có thể có những lúc nó mạnh hơn, có những lúc nó yếu hơn thôi chứ không thay đổi. Nhưng có những cái lúc mà tôi có những niềm tin và có những lúc tôi đã thất vọng và có những lúc tôi thay đổi là trước đây tôi tin vào những cái lời Đảng nói về con đường của Bác Hồ đã chọn, về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, để tôi thất vọng hoàn toàn những cái thứ đó. Để tôi được giáo dục một cái cách gọi là trong hệ thống mà tất cả mọi cái chỉ có điều im lặng, rồi chỉ có điều im rồi là nhắm mắt lại rồi nghe rồi tin những cái điều đó. Và tôi thấy rằng là đến bây giờ thì tôi nhiều lúc mà nhìn thấy cái đám gọi ở Việt Nam, người ta chúng tôi hay gọi là đám bò đỏ, đám dư luận viên, đám bò đỏ, đám những cái đứa mà nó lên nó phản biện, nó gọi là chửi bới mạng xã hội bằng những lời lẽ tục tằn nhất ấy. Thì để mà nó bảo vệ Đảng, nó bảo vệ Bác Hồ, rồi là bảo vệ người Việt Nam đẹp nhất, thì tôi cảm thấy là thương hại cho họ. Nhưng bởi vì nhiều khi tôi thấy rằng là mình đã có một thời kỳ cũng đã như vậy, đã tin như vậy, rồi đã yêu như vậy, một cách mù quáng ngu xuẩn như vậy, thì họ cũng là nạn nhân như mình trước đây thôi. Cho nên niềm tin của họ những lúc nó thay đổi chỗ đấy thôi.
Tôi không biết là tôi thường nói với anh là người chết không phản biện, nhưng tất cả những cái gì mà người còn sống thì chúng ta có phản biện được. Anh vừa mới nói anh đã bị mù quáng vào một niềm tin nào đó, học tập vào tư tưởng đạo đức của Bác, hay nói đúng đó là học tập tư tưởng đạo đức của Hồ Chí Minh. Nếu có tư tưởng, nếu có đạo đức, nếu có mọi sự, thì tôi xin đề cập đến chuyện gần đây, có thể anh cũng đã mất niềm tin, và cả hàng triệu người mất niềm tin. Những người đảng viên đã dẫm đạp lên xương máu của đồng bào anh, đồng bào tôi, để kiếm tiền giữa lúc dân tộc này đang trong cảnh nước sôi lửa bỏng, trong khi dân tộc này đang bị Covid, và ngay cả tại Hà Nội bây giờ, theo tôi biết, con số FO, con số bảng đỏ nhiều lắm. Trong xã hội này, niềm tin là một phần quan trọng của xã hội. Nếu niềm tin bị cạn vốn, xã hội cạn theo, như vậy là thế nào anh Nguyễn Đức Vinh? Tức là một ngày nào đó Đảng Cộng sản nó sẽ nằm chưng chống bụng lên trên đất cạn, không còn chỗ nào để nó tin vào nữa. Nó không tin vào Bác và Đảng, nó không tin vào những giáo điều, thì ai tin vào những cái điều đó, thưa nhà báo Nguyễn Hữu Vinh?
Dạ thưa anh, cái điều đó nó không có gì khó cả anh, là bởi vì mặc dù là không ai còn niềm tin, nhưng mà Đảng thì vẫn có súng và có nhà tù thôi anh. Cho nên là khi mà có súng và có nhà tù thì điều đó, cái niềm tin nó không quan trọng nữa. Người ta chỉ có cần niềm tin khi mà Đảng chưa đủ súng và chưa đủ nhà tù, chưa đủ mạnh thôi. Còn khi mà ghế khai sinh đã ngồi chắc, rồi là súng đã nhiều và nhà tù đã lắm, rồi vui đã nhiều, thì cái việc có niềm tin hay không quan trọng với Đảng nữa. Thế rồi thưa anh,
có lẽ bây giờ mình theo như lời của nhà báo, tức là không cần gì cả, chỉ cần tự do trên đầu súng, tự do bằng công an. Như vậy đó là điều suy nghĩ của ông, thưa nhà báo Nguyễn Hữu Vinh.
Vâng, thưa anh, đúng như vậy. Đó là một cái chính quyền trên nòng súng, chính quyền trên nòng súng, cũng như là những cái hành động của nhà cầm quyền Việt Nam, cũng như là tất cả những cái điều họ đã diễn thời gian vừa qua, họ đã thể hiện vừa qua, thì nó nói đến một cái điều là họ không cần cái niềm tin. Bởi vì bây giờ mà mặc dù là nhiều khi cũng có nhiều người bị kết án bảo rằng là như thế là bôi nhọ chính quyền, rồi là nói xấu nhà nước, nhưng mà tôi thấy nói như một cái nhà văn bây giờ mà đi bôi nhọ chính quyền, bôi nhọ Đảng thì khác gì là bôi nhọ vào đít nổi. Cho nên là cái niềm tin không quan trọng đâu anh. Bây giờ đến lúc mà nhà tù và súng đạn đã đủ rồi thì cái niềm tin là không quan trọng nữa, bởi vì anh không tin cũng không được.
Thưa nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh, chúng ta đang sống ở thế kỷ 21 và có lẽ bình thường thì nói là có thể là người ta bảo là một thế giới có thể thanh bình, một thế giới an lành, nhưng mà điều suy nghĩ của anh và của tôi nó không phải như vậy, là vì thế giới không bây giờ không có kẻ thù, anh đang cần có một kẻ thù. Ông nói đến tự do dưới nòng súng ở Việt Nam nó vẫn có cái niềm tin là mà nó luôn luôn coi là Việt Nam Cộng Hòa, những người bên tôi, những người lính ngụy như tôi, những kẻ giặc lái như tôi là kẻ thù, nó phải có kẻ thù để nó dính mãi chế độ kẻ thù của nó. Còn những kẻ thù của nó thì nó không dám mở miệng, nó nói lại mà nó là 14 chữ vàng, 16 láng giềng tốt gì đó. Như vậy tức là nó vẫn giữ kẻ thù để giữ quyền lợi của mình. Điều suy nghĩ của tôi như vậy có đúng hay không thưa? Nhất là nữa tôi nói là khi Liên Xô nó sụp đổ, tôi sẽ đề cập qua về vấn đề là Liên Xô không còn thì không còn kẻ thù, nhưng mà bây giờ bắt đầu có kẻ thù. Suy nghĩ như vậy có đúng hay không thưa nhà báo JP Nguyễn Hữu Vinh?
Dạ, thưa anh, đến cái lúc mà người ta đổi bạn thành thù và đổi thù thành bạn là cái lúc bây giờ là nó đảo lộn tất cả. Mà ngay cả trong cái lời nói như trên thực tế nó đã vậy thôi. Chúng ta biết rằng là những cái ngày như vừa qua vào cái tháng 2 này là chúng ta, người ta vừa kỷ niệm 43 cái ngày mà cái cuộc gọi là cuộc chiến biên giới bảo vệ tổ quốc ở biên giới phía Bắc của đất nước và cái cuộc xâm lăng của Trung Cộng vào cái đất nước Việt Nam vào ngày 17 tháng 2 năm 1979. 43 năm đã trôi qua và những cái năm đã trôi qua đó nó thể hiện cái điều gì mà cuộc xâm lược nó như vậy. Nó khủng khiếp như thế, hàng vạn người bỏ mình trên cái biên giới, rồi là chiến sĩ, đồng bào, rồi là mọi cái cơ sở vật chất bị tàn phá. Hàng bao nhiêu bị thành phố bị băm nát, phá sạch thành toàn bộ như vậy, những cái cuộc chiến như thế. Nhưng mà trong khi đó thì đảng coi như là đã cố tình xóa cái xóa hết vết tích của cái cuộc chiến đó đi trong lòng người dân. Anh biết được là trong cái cả một quá trình lịch sử như vậy và cả một cuộc chiến như vậy chỉ được nói đến bằng 24 dòng, 23 dòng, 24 dòng ở trong cái sách giáo khoa văn là trước đây. Và bây giờ thì thấy như vậy là nhiều quá, nên người ta bỏ bớt đi, chỉ còn có 11 dòng bỏ vào cuối cuốn sách. Người ta anh biết được là cái mức độ là người ta đã đổi cái chuyện gì sang cái chuyện gì. Trong khi đó thì những cái trong cuốn sách đó có hẳn cả một chương về văn học chống Mỹ, rồi lịch sử, rồi là chống Pháp, chống giặc Nhật, rồi chống ai khác, và đặc biệt là chống tôn giáo thì có rất nhiều chương suốt từ lớp 1 đến lớp 12. Những cái điều đó nó rất rõ ràng với anh, cho nên là ta hiểu được là cái ý đồ cũng như là cái mục đích của cái giáo dục cũng như là cái bản chất của cái nhà nước này nó như thế nào thôi.
Cách đây một thời gian lâu rồi, những viên chức này họ cũng đã chết cả rồi. Mình cho lặp lại vì họ là những người của lịch sử, mình có quyền mình nhắc đến một thời gian nào đó. Có lẽ lần đầu tiên Chu Ân Lai sang thăm Việt Nam. Rồi lần đầu tiên Chu Ân Lai gặp Kissinger, một cái thằng già khốn nạn, nó đã đưa miền Nam chúng tôi tới chỗ nào thì anh đã biết rồi. Nhưng Chu Ân Lai nói với Kissinger là đến thăm đền của Hai Bà Trưng, nói hai người đàn bà này đã đánh bại tổ tiên chúng tôi. Người cộng sản nó còn biết nói, nó còn biết tôn trọng Hai Bà Trưng như vậy, nó còn biết tôn trọng những người nhân vật lịch sử của mình như vậy. Tại sao anh biết tôi có người bạn, tôi nói nhiều lần chắc anh cũng biết, là chúng ta Trần Anh Kim bỏ máu đổ máu ở biên giới năm 1979. Chỉ vì nói những cái điều mà bác nói không có gì quý bằng độc lập, dân chủ và tự do. Nó nhốt chúng ta Trần Anh Kim cho tới chết. Còn 12 năm tù, còn 10 năm nữa cơ mà. Tại sao những người cộng sản nó còn biết tôn trọng tiền nhân anh hùng của mình? Tại sao mình là người cộng sản, bác dạy như vậy, bác dạy như thế nào mà nó không tôn trọng mà những người chiến sĩ đã nằm xuống, thưa nhà bà báo JP Nguyễn Hữu Vinh?
Dạ thưa anh, nói đến Trung tá Trần Anh Kim thì tôi còn kỷ niệm khá là sâu sắc với anh, là cái khi mà anh ra tù lần thứ nhất, tôi đến thăm anh Trần Anh Kim cùng với cả nghệ sĩ Kim Chi, rồi ông Nguyễn Thanh Giang, một số anh em nữa, và tôi bị một cái trận đòn như tử ngay trước cửa nhà sau khi ở nhà anh Trần Anh Kim đi ra. Và khi mà tôi nói chuyện anh Trần Anh Kim là một cái cựu sĩ quan trong cái cuộc chiến ở biên giới phía Bắc, thì mới hiểu được rằng là cái nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam khi nó trở mặt với chính nhân dân mình thì lúc bây giờ điều gì có thể xảy ra thôi anh. Nó trở mặt với nhân dân là trở mặt lại với đất nước, với dân tộc, với tổ quốc, cho nên là tất cả những cái đó đều không có giá trị đối với nó, mà chỉ có mỗi cái ghế cái trị của nó là quan trọng nhất. Cho nên là nó bất chấp mọi cái sự phỉ nhổ, bất chấp mọi cái sự thật, cái sự đúng đắn hoặc là lương tri, tất cả của nó không quan trọng, mà chỉ có miếng ăn của nó là quan trọng nhất, cho nên là mọi giá trị khác đều không có ý nghĩa thôi anh.
Nếu như anh nói, nếu như tôi biết được cách tuyên truyền tin vào bác, tư tưởng đạo đức, học tập thế này thế kia, thế tại sao bây giờ chúng nó đốt, có gọi là cái đốt lò gì đó của anh đầu bạc, anh đầu bạc. Trương Minh Tuấn, Tổng trưởng Thông tin 14 năm tù. Một anh nữa cũng là ngày xưa là tay phải của anh 3X, Đinh La Thăng 30 năm tù. Tất cả những cái chuyện đó, nếu đất nước đẹp vô cùng nhưng bác phải ra đi, cho con làm sóng dưới con tàu tiễn đưa bác. Làm sóng dưới con tàu tiễn đưa bác là làm cái gì thưa nhà báo JP Nguyễn Hữu Vinh?
Thưa anh, tôi cho rằng là có lẽ nhà thơ chỉ lăng viên ông nói điều, mà cả hệ thống nó không biết thôi anh. Cái thứ nhất là tôi khi mà từ ngày xưa những cái năm học lớp 7 mà đọc cái bài lớp 7, lớp 8, 8, lớp 9 mà học cái bài đấy tôi cảm thấy cũng rất là xúc động, rất là hay đó. Thế nhưng mà sau này ngẫm lại là tại sao mà đất nước thì đẹp vô cùng mà bác lại phải ra đi, thế bác đi làm cái gì? Đất nước lầm than nữa đâu mà phải ra đi chứ, đẹp thì ra đi làm gì, thì mà đấy đi để rước cộng sản về nó phá nát đất nước này thì cái hành động của bác là gì? Đó là điều thứ nhất. Thứ hai nữa là cho con nằm sống dưới con tàu đưa tiễn bác, có lẽ là đi tiễn cả chiều nó khuất mặt, phải không? Có lẽ là như vậy, cho nên là sau này người cộng sản không biết có hiểu ra cái ý đó của chị Lân Viên hay không. À, chứ tôi thì tôi lại nghĩ ra cái ý như vậy, bởi vì ông ít nhất là ông có một cái sự sám hối trong cuộc đời mình. À, trong cái bài thơ của ông bảo là 3.000 người đổ xuống đồng bằng và đến khi chỉ còn có 1-2 người trở lại. Và tôi là cái người góp phần vào cái chuyện đấy. Chứ anh là nói về một cái giai đoạn lịch sử nó đã qua thì nó quá nhiều điều để nói và có quá nhiều điều để có thể suy nghĩ. Nhưng mà ta nói cái trước mắt, cái hiện tại thì người dân Việt Nam đối diện với một cái nhà cầm quyền phản động, với một cái chế độ gọi là mất nhân tính. Và chính cái điều đó là cái điều dây dứt nhất, khó khăn nhất cho người dân Việt Nam hiện nay, anh.
Thưa nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh, chúng ta nói chuyện về niềm tin của cộng sản như vậy tôi nghĩ cũng là đủ rồi. Tôi để cho ông nói đủ là vì ngày xưa tôi còn nhớ mãi mẹ tôi bảo là ông cho mẹ con tôi đi, tôi ở lại tôi mất con tôi. Chắc nếu tôi không có cái dịp đi xuống tàu há mồm vào miền Nam mang karaoke vào trong miền Nam, chắc bây giờ tôi cũng xanh cỏ đỏ lòng rồi thưa ông. Nhưng mà thế này, cái chuyện niềm tin con người với con người, ông đã nói nó có thể nó thay đổi bất cứ lúc nào, bất cứ ngày nào. Nhưng nếu chuyện niềm tin vào tôn giáo thì nó khó thay đổi lắm. Cái điều ông xác thực như vậy nó có đúng hay không, thưa nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh?
Dạ thưa anh, cái điều đó thì đúng. Bởi vì tôi nghĩ là lúc đầu có thể có lúc nào đó tôi lớn lên, tôi nghĩ rằng có lẽ mình có một cái niềm tin tôn giáo là bởi vì mình được sinh ra trong một gia đình công giáo, thì mình có cái niềm tin như vậy là nó cứ giữ vậy thì không thay đổi được. Thế nhưng mà ngẫm lại thì cái điều đó cũng không phải, chẳng qua là vì mình được ở đó, mình được hưởng cái thành quả đó, mình nhiều cái cảm thấy coi rẻ cái niềm tin của mình. Chứ còn thực ra một niềm tin vào cái Thượng Đế, vào cái đấng tạo hóa, vào những cái thứ đó, tôi cho rằng đó là một cái phần của cái thế giới này, một cái phần máu thịt của con người ta nó như vậy. Chỉ có mỗi cái điều rằng là cái người cộng sản mà cứ nào nó ghi vào trong đó vô thần, cái dạng quái vật nó không bất chấp thôi, chứ còn con người thì ai cũng có một cái niềm tin nào đó để người ta hy vọng, để người ta sống với cái niềm tin của mình ra.
Tôi có ông cụ thân sinh tôi, ông nói nhiều câu bây giờ tôi vẫn nhớ và tôi vẫn dùng để phát biểu trên đài này. Bố tôi có lần ông nói là biết được việc rời thì đời không khó. Điều đó quả thật đúng 100% đối với tôi, trong cuộc đời tôi. Điều thứ hai ông nói, tôi nghĩ càng ngày càng lớn, càng có tuổi như tôi hay như anh, có thể nó càng đúng đấy. Đi đạo tin đạo, đừng tin người có đạo. Anh có đồng ý như vậy không, thưa nhà báo JV Nguyễn Hữu Vinh?
Dạ thưa anh, cái điều đó thì nó cũng chưa đủ. Vì mà tôi cho rằng không phải nó hoàn toàn đúng. Tôi nghĩ rằng là cái niềm tin giữa đối mình với tôn giáo là một chuyện, là cái chuyện đó nó bất di bất dịch. Chứ nó niềm tin giữa con người cũng rất là cần. Bởi vì nếu như mà cái niềm tin giữa con người mà không có nữa thì có lẽ cuộc sống nó chán lắm. Và đấy là chưa nói chuyện mà giữa người tín hữu với nhau, giữa người có đạo với nhau thì càng phải tin nhau hơn. Hẳn nhiên trong đó cũng có thể có những bất sắc, nó cũng có thể có những cái điều mà phản bội, nó có thể có những điều khiếm khuyết. Nhưng mà tôi nghĩ rằng điều đó nó không phải là bao quát toàn bộ cái đời sống của con người và không phải là bao quát toàn bộ cái xã hội của loài người. Bởi vì nếu mà như vậy mà nó bao quát toàn bộ, nó tổng thể tất cả như vậy, nó là chiếm đa số thì có lẽ cuộc đời này nó không có ý nghĩa mấy. Mà tôi nghĩ ngược trở lại thì chẳng hạn như tôi cũng vậy thôi. Có những con người không phải là tôn giáo, không cùng tôn giáo với tôi mà nó chỉ là những người biết nhau như vậy thôi. Nhưng tôi đến với họ phải là rất là bình an, rất là cảm thấy rất là tin tưởng và cảm thấy rất là yên tâm khi ở bên họ. Hoặc là khi mà có họ thì tôi cảm thấy rằng là giống như một người thân của mình. Nó đơn giản như tôi với anh chẳng hạn, thì tôi nghĩ rằng chúng ta chỉ gặp nhau một lần, nói chuyện với nhau một số lần, nhưng mà cái niềm tin rất là rõ ràng. Cho nên là ngay cả chúng ta với nhau là như vậy thì bởi vì khi mà tôi gặp anh, tôi có biết là anh có đạo hay không có đạo đâu. Cho nên cái chuyện mà người ta bảo là tin người có đạo, tin người vào đạo chứ không tin người có đạo ấy, thì nó chỉ nói một yếu tố trong cái vấn đề về tín lý và giáo lý mà thôi. Có nghĩa rằng là có những vấn đề mình tin vào cái bản chất của cái tôn giáo đó, mình tin vào cái niềm tin vào Thiên Chúa, chứ không phải tin vào những cái vấn đề và cho một số người trong chức sắc hoặc một người mang cái tôn giáo để đưa ra và làm gương xấu cho mình để mình tin vào đó. đấy là một cái hạn chế thế thôi thưa anh, chứ không phải rằng là như vậy là phủ nhận cái niềm tin giữa con người với con người và đặc biệt là giữa cái tôn giáo với nhau thôi.
Thưa nhà báo JB Nguyễn Đình Vinh, nếu tôi không nói rõ cái suy nghĩ của tôi, chúng ta không đề cập đến những tôn giáo phổ quát quá trên toàn cầu này anh. Các tôn giáo khác anh không theo, tôi không theo, mình không biết. Nhưng chắc chắn anh là người Công giáo, tôi là người Công giáo. Chúng ta nói về người Công giáo đi, người theo đạo như anh với tôi đi, theo đạo Thiên Chúa như anh với tôi đi. Tin đạo đừng tin người có đạo. Nhưng tôi lớn lên tôi làm nhiều việc lắm. Nhưng mà tôi có một cái việc không bao giờ tôi nghĩ, nếu tôi còn nhỏ tôi không bao giờ tôi làm, đó là đi tu thành một ông cha cả, thành một ông linh mục cả. Anh có ba cái điều nó đi phản ngược lại với đời sống của một người đàn ông. Nó không phải là phản ngược nhưng mà nó gò bó một người đàn ông vâng lời, trong sạch và khó nghèo. Anh có vâng lời được không? Có thể đấy. Có trong sạch được không? Chưa chắc. Khó nghèo không? Chưa chắc. Nhưng những người dám bỏ cuộc đời mình đi vào mặc chiếc áo trùng đen là những người đó đáng cho tôi và anh kính trọng, kính phục. Nếu rao giảng tin mừng Đức Chúa Trời họ làm cái điều đó, tôi với anh càng phải cúi đầu để kính phục họ hơn nữa. Nhưng tại sao lại chấp nhận? Anh là một ông giám mục, anh cũng chỉ được người một ông giám mục khác chỉ định cho anh làm thôi. Anh là một ông giáo hoàng, anh cũng được những ông hồng y khác bắt anh làm ông giáo hoàng thôi. Tôi cha rồi, tôi cũng sẽ là một ông giám mục, tôi cũng sẽ là một ông hồng y. Tại sao một người có chức hơn mà lại treo chén một người khác, không cho người ta đi giáo giảng tin mừng Đức Chúa Trời? Tôi muốn nhắc đến người bạn, người em rất là thân mến của tôi, đó là linh mục Đặng Hữu Lam và linh mục Nguyễn Đình Thục. Anh biết gì về cái điều suy nghĩ của tôi vừa mới nói với anh? Tôi đang cảm thấy tôi khó khăn trong lòng vô cùng. Tôi đang cảm thấy không nên tin người có đạo. Tôi nói người Công giáo. Điều suy nghĩ của tôi như vậy có làm anh bối rối không, thưa anh JB Nguyễn Hữu Vinh?
Dạ thưa anh, cái lĩnh vực đó thì nó có nhiều cái để bàn. Tôi là cái người mà sống ở ngay cái vùng đó, cái giáo phận Vinh là giáo phận quê hương của tôi. Các linh mục như là Đặng Hữu Nam, Nguyễn Đình Thục là những người linh mục của tôi, những người bạn của tôi, những người cùng chiến tuyến, người cùng chung vai đấu cật với tôi. Nhưng mà tuy nhiên rằng là trong cái việc, những cái việc mà anh vừa đề cập đến đó, hẳn nhiên là tôi có nhiều điều tôi không đồng ý với. Chẳng hạn là ta nói thẳng ra luôn là giám mục Nguyễn Hữu Long là cái giám mục Amo Tô Nguyễn Hữu Long vừa mới về giáo phận Vinh chẳng hạn. Có những hành động đối với, chẳng hạn như đối với linh mục Đặng Hữu Nam chẳng hạn, rồi là những cái linh mục khác, thì nói chung là thưa anh, ta phải nói một cái điều như thế này. Tôi nghĩ rằng là anh dẫn ra câu chuyện cũng khá dài, cái chuyện là tin người có đạo, không tin tin người đạo, không tin người có đạo, rồi là các giám mục do thế nào thế kia, tôi biết được cái người như vậy. Nhưng ta nói một cách nó đơn giản, nó ngắn gọn hơn là trong cái vấn đề của linh mục Đặng Hữu Nam chẳng hạn. Có những cái vấn đề gì mà nó uẩn khúc trong đó, có những vấn đề gì mà chưa rõ trong đó, có những vấn đề này khác thì thưa anh, phải nói một cái điều cho nó rõ ràng là như thế này, là con người chúng ta mỗi người có một cái ý chí độc lập, có một cái cách suy nghĩ độc lập, cũng như có những cách hành động độc lập lẫn nhau. Mỗi người có một quan niệm, ngay cả trong cái giới Công giáo cũng vậy, ngay trong giáo luật cũng vậy. Chúng ta hiểu một cái điều là ngay cả trong anh và tôi là cái người mà cùng tin Chúa, cùng tin vào Kinh Thánh, cùng cho rằng là Kinh Thánh là đúng đắn, là bất di bất dịch, và điều đó là chắc chắn anh không phản đối tôi. Thế nhưng mà ngay cả cái đứa kẻ cướp như nó vẫn có thể trích dẫn Kinh Thánh để nó biện hộ những lời nói của nó, những hành động của nó. Và một ông giám mục ông có thể là trích dẫn Kinh Thánh để biện hộ cho cái hành động của ông ấy. Cho nên ấy, vấn đề ở chỗ là cái sự việc nó có một, nhưng mà cái góc nhìn của mình đến đâu, cái vấn đề là sự việc nó có, nó là như vậy nhưng mình vẫn dùng đến đâu. Trong cái vấn đề quan hệ giữa hai nhân vật anh vừa nói là linh mục Đặng Hữu Nam và giám mục Nguyễn Hữu Long chẳng hạn, thì ở tôi là cái người đầu tiên đã có những cái bài viết phản ứng về cái vấn đề khi mà linh mục Đặng Hữu Nam bị gọi là lúc bây giờ đang cho về nghỉ ở tòa giám mục. Nhưng mà tất nhiên là tôi có cái suy nghĩ riêng của tôi, và anh có thể có những cái tiếp nhận thông tin và có suy nghĩ riêng của anh. Nhưng mà tôi thấy những cái điều như thế này này, trong tất cả những cái vấn đề như vậy mà để kết tôi một bên hoặc bênh vực một bên thì điều đó cũng chưa chắc đã đúng. Bản thân tôi nghĩ như vậy, bởi vì chúng ta nhìn thấy rằng ta ủng hộ những cái mạnh mẽ của linh mục Nam, tôi ủng hộ và tôi là cái người đi sát cánh cùng linh mục Nam như vậy. Nhưng mà nói rằng là ở nhất trí hoàn toàn hay không thì chưa chắc tôi đã nhất trí, bởi vì có những cái mà tôi không đồng ý với ông ấy. Rồi á, tôi phản đối linh mục Long ở giám mục Long ở cái điểm là có hành xử với linh mục cứ như là cái cách gọi là theo như quan chức của cộng sản, đây là cái cách gọi là ninh trên đạp dưới chẳng hạn, cái cách như vậy tôi phản đối. Thế nhưng mà nếu như đứng vào cái vai trò mà giám mục thì mình cũng phải có những thông cảm, bởi vì cái cương vị là cái người lãnh đạo có những cái khó khăn của họ. Cho nên cái điều đó thưa anh, nếu như chúng ta bàn bạc ở trong một cái buổi nói chuyện nó ngắn như thế này thì sẽ có thể là không đầy đủ và sẽ dẫn đến nhiều những cái hệ lụy, dẫn đến nhiều những cái suy diễn mà nó không phù hợp. Có lẽ cái vấn đề này có lẽ chúng ta phải bàn vào một cái lúc nào mà có thời gian nhiều hơn, mà cũng như là có cái cơ sở để chúng ta có thể nói chuyện nó bình tĩnh hơn thưa anh.
Không, tôi rất là bình tĩnh khi tôi nói chuyện với anh thưa nhà báo Nguyễn Hữu Vinh. Mà thực sự ra tất cả những cái điều gì anh có nói là không cần phải thì thời giờ bàn nhiều đâu anh. Anh có tội anh kết tội ra tòa chứng minh rõ ràng. Anh có tội bên Hoa Kỳ này anh biết mà. Chúng tôi anh có đi giết người chăng nữa, tòa án nó không kết tội anh được cho khi chứng minh được. Tòa chứng minh được, mọi người công tố viện chứng minh được anh là người có tội, người ta mới kết tội anh được. Anh nói về tôi không có mất bình tĩnh đâu. Tôi giận thì có là vì nếu anh nói một linh mục có ba điều phải làm, đó là đức trong sạch, đức khó nghèo và đức vâng lời. Cả ba điều đó tôi nghĩ Đặng Hữu Nam chưa phạm một cái điều nào cả. Đặng Hữu Nam có vợ, có đàn bà không? Không có. Đặng Hữu Nam có vâng lời? Có vâng lời. Đức giám mục làm điều gì có lợi cho đức giám mục, con sẵn sàng con vâng lời. Cái điều đó có phải là vâng lời không? Vâng lời đấy, vâng lời tuyệt đối đấy. Có tiền không? Linh mục có tiền không? Tôi không biết, tôi không dám nói. Ở đây, ở Hoa Kỳ này, nhiều linh mục có tiền lắm. Tôi dám nói cái điều đó. Nhiều linh mục công giáo giống. Tôi dám nói cái điều đó. Nhưng Đặng Hữu Nam có tiền không? Đặng Hữu Nam có vâng lời không? Đặng Hữu Nam có trong sạch không? Tất cả những cái điều đó, nó đều không có cả. Tại sao treo chén người ta? Người ta đi giảng tin mừng Đức Chúa Trời, người ta đi với con chiên mà. Nhà nước không làm cái chuyện đó. Người giáo dân hay người công dân họ chỉ còn biết tìm đến một vị lãnh đạo tinh thần để giúp đỡ họ. Đó là điều nếu anh không muốn bàn, tôi cũng sẽ bàn mãi và tôi cũng sẽ mời anh để bàn. Vì khi nào anh chứng minh cho tôi được là Đặng Hữu Nam đã không trong sạch, Đặng Hữu Nam đã không vâng lời và Đặng Hữu Nam đã không khó nghèo thì tôi chấp nhận cái bài án của ông An Phong giám mục Nguyễn Huy Long. Nhưng nếu nhìn những hình ảnh, anh cảm thấy nhục nhã cho một giám mục phải ngồi khoanh tay trước một thằng cộng sản lắm. Nhục lắm, nhục. Cái điều đó nó có thể xảy ra hay không? Đó có phải là niềm tin vào Bác và Đảng hay không? Tôi không dám nói, nhưng mà tôi đã đưa lên trên chương trình của tôi, trên cái website của tôi là Công giáo quốc doanh. Và tôi nói rõ ràng linh mục An Phong Nguyễn Huy Long là linh mục giám mục quốc doanh. Và tôi sẵn sàng, tôi mời ngài, tôi đã nhắn với cha Đặng Hữu Nam nữa là Anh mời, em nhờ em chuyển lời cho Đức Giám Mục. Anh mời Đức Giám Mục lên chương trình để nói về cái việc làm của ngài đối với em. Đó là hoàn toàn bên đạo. Đó là hoàn toàn giữa một ông giám mục và một ông linh mục. Không biết có phải là vì sợ cộng sản hay không? Không biết có phải là vì cộng sản mà làm như vậy không? Nhưng cái điều khác ấy, nó va chạm đến niềm tin của anh và tôi nhiều hơn nữa. Nó va chạm nhiều hơn nữa vì những cái người nó đi tin vào Bác và Đảng ấy. Nó đã hiên ngang như anh đầu bạc bước vào trước bàn thánh, trước một ông tổng giám mục của Hà Nội, Võ Văn Thiên gì đó. Ông giám mục địa phận Vinh, Nguyễn Huy Long có dám đứng ra biện hộ cho cộng sản về việc nó bước lên bàn thánh. Thánh lễ đang dâng thánh lễ như vậy, một cái sự tôn trọng của một tôn giáo như vậy. Anh suy nghĩ gì về cái điều tôi vừa mới nói thưa nhà báo Nguyễn Huy Vinh?
Dạ thưa anh, tôi chưa có cái thông tin về cái việc là giám mục Nguyễn Hữu Long biện hộ cho cái việc.
Tôi nói là ông ta không dám chứ nào, không phải là ông ta biện hộ. Tôi nói là tại sao đánh đuổi một ông linh mục như vậy? Tại sao bây giờ một ông giám mục bạn của mình như vậy? Chắc chắn ông có oai hơn, ông là tổng giám mục. Tại sao không dám mở miệng ra biện hộ cho ông ấy? Tại sao không dám mở miệng ra biện hộ cho tôn giáo? Là các anh làm như vậy là sai, các anh cộng sản làm như vậy là mất dạy, là sai. Không dám nói một câu nào. Tôi đang hỏi anh đó, anh nhà báo Nguyễn Hữu Vinh.
Dạ thưa anh. Ta phải nói với điều như thế này để cho nó rõ hơn. Cái thứ nhất ấy là bây giờ mà nếu như mà hỏi là biện hộ là nếu như ông giám mục Nguyễn Hữu Long mà hỏi là tại sao cái anh là bước lên bằng thánh, tại sao cái anh làm như thế thì ông phải hỏi ngay cái thành phố chủ tịch tỉnh Lai Châu, cái thằng chủ tịch tỉnh Lai Châu là tại sao tôi ngồi với anh, tôi bằng tuổi bố anh mà tôi chức vua hơn anh, mà anh lại ngồi anh giang cẳng ra quay mặt đi nơi khác khi tôi đứng khom nom còm róm trước mặt anh. Cho nên là ta đừng có đặt ra những cái điều mà khi người ta không thể có, anh đừng có đặt vào những cái gánh nặng mà cho những cái người người ta không có đủ sức để người ta đặt lên vai người ta điều gì. Đấy, đừng có bao giờ đặt vấn đề như vậy cả. Bởi vì tất cả những cái điều đó, thưa anh, là chúng ta đã áp đặt cho người khác những cái mà họ cũng muốn, họ cũng có. Đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là, thưa anh, chúng ta phải nói một cái điều cho nó bình tĩnh là như thế này. Ta nói đơn giản nhất, chúng ta nếu như nói hai khía cạnh, cái thứ nhất là chúng ta là người Công giáo, thì chúng ta xem xét những cái việc bình tĩnh dưới cái góc nhìn của một người Công giáo thì nó khác. Đấy là việc của các cha, về các đấng bậc, rồi soi xét, rồi là người Công giáo bình thường ngồi thì các cha là những người khôn ngoan, là những người thế nọ thế kia, là được Chúa quan phòng đi dưới lại, hai kiểu như vậy, để người ta lấp liếm những cái việc kia đi. Còn để xét vào phương diện về con người, về phương diện công dân, thì chúng ta thấy rằng là cái việc này sai. Ông nói gì thì nói, những cái đó là không đúng. Nhưng mà có một điều là ta nói là như vậy là ý kiến của ta, chứ còn cái chuyện ông có giải thích hay không đó là quyền của ông, chứ không thể nói chuyện là ta bắt ông giải thích được. Con người ta, thưa anh, không phải ai cũng phải sống thẳng thắn được như anh, hoặc là ai cũng là có thể nói ra được mọi vấn đề như tôi, hoặc là ai cũng có thể thích thì nói và không thích thì im. Bởi vì con người ta sinh ra môi một bản ngã khác nhau. Có người thì sợ, có người thì nhìn thấy thằng công an là coi như là phải vào thấy quần đùi, phải tè cả quần rồi, anh hiểu không? Có người thì sợ mặt rồi mày thích chứ mày. Cho nên là những cái thứ đó nó vô cùng. Chính vì vậy ấy, mà có lẽ nếu như nói cho nó cùng thì Chúa sinh ra vậy, nó mới sinh ra xã hội loài người chứ. Có một cái điều là ta phải xét về nguồn gốc một chút. Là khi chọn một cái giám mục, chọn một linh mục, người ta căn cứ vào chỉ tiêu nào? Người ta không thể chấm cứ vào cái chỉ tiêu được hả? Thằng này có thể nó đánh được cả con hổ, thằng này đánh được cả con voi, thằng này bắt được cả con trâu. Và khi bà như vậy thì còn bắt phải ông này phải rất đạo đức, ông này phải rất tử tế, ông này phải rất này khác, nó vô cùng khó, anh, con người không thể là hoàn chỉnh hoàn toàn được. Chính vì vậy mà tôi nói thật là tôi ít khi tôi bàn về những cái vấn đề này, mà tôi chỉ bàn một cái khía cạnh nào đó của nó khi mà tôi hiểu được mà thôi, thưa anh.
Anh không phải là người trong cuộc, anh sẽ không bao giờ anh hiểu được như vậy đâu, như nhà báo Dây Bình ấy nói Vinh. Anh có tìm hiểu, anh có đọc cũng như tôi tìm hiểu thôi. Nhưng mà nếu anh tìm hiểu, anh đọc, tôi vẫn cảm phục Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội. Ông cha trưởng ấn dám viết một cái lá thơ, tôi nói là dám. Tại vì ít khi lắm. Ngay ngài Tổng Giám Mục ở trong Sài Gòn cũng nhẹ nhàng lắm, chân đi nhẹ lắm, không dám nói cho người ta biết mình đi câu cả. Nhưng mà cái lá thơ nguyên văn một đoạn, nguyên văn là được trích ra là theo chương trình mục vụ của năm truyền giáo hồi 10 giờ sáng ngày Chủ nhật ngày 20 tháng 2 năm 2022, Đức Tổng Giám Mục Giuse Vũ Văn Thiên đã dâng lễ tại nhà thờ giáo xứ Vũ Bản thuộc thị trấn Vũ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Thánh lễ tới phần rước mình Thánh Chúa thì hai người trong trang phục bất xứng, một người mặc áo mưa và đội mũ bảo hiểm, xông lên thẳng lên cung thánh. Họ ngang nhiên đoạt micro ở giảng đài, yêu cầu giáo dân phải giải tán, bất chấp sự ngăn cản của một số giáo dân và linh mục đồng tế. Được biết hai người này là Phạm Hồng Đức, bí thư thị trấn Vũ Bản, và Phạm Văn Chiến, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Vũ Bản. Anh có đồng ý với những cái việc người ta làm hay không? Cái đó là chuyện của anh, cũng như anh nói, mỗi người có một cái bản ngã riêng. Nhưng đối với tôi thách thức Tô Lâm là Bộ trưởng Bộ Công an, tôi thách thức ông đầu bạc Nguyễn Phú Trọng là Tổng Bí thư, hãy nhìn vào những con người mà tin vào Bác, học đạo đức Bác, đi theo Bác, hãy làm cái việc này cho nó sáng tỏ. Thưa nhà báo Nguyễn Đức Vinh, nếu cái vụ bò rát vàng đã được làm sáng tỏ, nếu cái vụ ăn cướp ăn trộm bao nhiêu 4.000 tỷ đô la tiền quét mũi đã đang được làm sáng tỏ, nếu cái vụ ăn cướp khốn nạn 8.000 tỷ tiền vé máy bay của 200.000 người về Việt Nam đang làm được sáng tỏ, thì cái vụ này cũng phải được làm sáng tỏ. Anh có đồng ý với tôi về cái điều này không, thưa nhà báo Chê Bình Nguyễn Đức Vinh?
Dạ thưa anh, làm gì có chuyện làm sáng tỏ cái gì đâu. Anh nghĩ thế nào, anh nhầm lẫn nào? Tôi chưa thấy những cái vụ đấy được làm sáng tỏ gì. Vụ dắt vàng thì nó vẫn cứ dắt vàng, sau đó rồi thì còn có một số báo chí, một số quan chức khác còn sách bô đi theo đồ bộ trưởng này, hy vọng rằng là nó có xảy ra tí vàng nào thì còn nhặt được, chứ làm gì có cái này sáng tỏ. Rồi cái vụ 4.000 tỷ thì cũng vậy, bây giờ loanh quanh chỉ mấy thằng vụ trưởng đi bắt đi giải quyết vấn đề. Cái này thì nó bắt đầu từ Nguyễn Phú Trọng, cái người là cấp cái
bằng khen,
cái huân chương lao động hạng 3 cho thằng Việt Á này, chứ có phải là chỉ mỗi cái thằng vụ trưởng mà làm được việc này đâu. rồi là cái vụ mà rồi là giải cứu công dân chỉ có Việt Nam, chỉ có thể là Việt Nam thì cũng là chỉ mới cái con vụ trưởng vụ lãnh sự trả giải chúng ta để gì. Bởi vì ta phải hiểu một cái điều này với anh, ba những cái đứa lóc trong lóc này để chả làm được việc gì, nếu có cái lệnh tiến vào những thằng chống nữa sau lưng. Cho nên bây giờ cái vụ Việt Á và chẳng hạn như thằng Bộ Y tế bắt thằng vụ trưởng, Bộ Khoa học Công nghệ bắt thằng vụ trưởng vô vẩn, thằng Bộ Quốc phòng đâu, nó nhận 19 tỷ bây giờ nó đi đâu, nó là thằng chủ trì cái đề tài Việt Á này bây giờ thằng nó trốn đi đâu hết rồi, học viện quân y đâu, những cái thứ đó. Cho nên là anh nói rằng là phản tỏ là không có, thì thứ nhất là như vậy. Cho nên thưa anh, cái vụ như vụ ở Hòa Bình cũng vậy thôi. À, ngày hôm qua anh xem đọc cái bài tờ báo của Đảng Bộ Hòa Bình bảo rằng là như vậy là chúng nó làm như vậy là có giám mục Vũ Văn Thiên là làm lễ trong một cái cơ sở tôn giáo trái phép, rồi là một cơ sở xây dựng trái phép. Tôi nói với anh, có ai xây dựng trái phép, xây dựng cả một cái nhà thờ nó lộng lẫy như thế không? Xin lỗi anh, ở Việt Nam cái chế độ cộng sản này ông đặt 3 viên gạch trong nhà vệ sinh nhưng mà đến là lôi ra nó phạt mấy trăm nữa. Mà ở đó có cả một cái giáo sứ từ lâu đời mà bị nhà nước cộng sản cướp sạch cái đó, không cho sinh hoạt tôn giáo nữa, và cho sau này thì cũng phải diệt được cái lòng tin của giáo dân, thì lúc bấy giờ ấy, thì lúc người ta mới khôi phục lại đó. Cho nên ấy, thì khi mà tôi viết cái bài viết trên đài FA rằng là đó là một cái sự vô học, ô lỗ mãng của cái thằng bí thư đảng ủy, và nó không thể đổ tội cho là thằng này là nó là tâm thần được, cho nên là mới buộc nó phải xông vào để nó để mà nó bảo vệ, nó bảo vệ theo cái lý của thằng cộng sản. Anh thừa biết rồi, nó nói trước còn liếm đằng sau, nó nhổ trước khác nước rồi nhổ liếm đằng sau, chuyện đó thì chuyện nó rất bình thường. Có thể đối với anh thì lạ, đối với đồng bào hải ngoại thì lạ, ở Mỹ thì lạ, nhưng còn ở Việt Nam tôi gặp cái đám đấy nó quá bình thường thưa anh, không có gì phải ngạc nhiên, nó là chuyện thường ngày ở huyện thưa anh.
Kỳ vọng càng cao thì tổn thương càng sâu, thưa nhà báo JV Nguyễn Hữu Vinh. Hy vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều, thưa anh. Có bao nhiêu thánh tử đạo anh kính nhớ mỗi năm, có bao nhiêu thánh tử đạo tôi và những người công giáo thánh tử đạo Việt Nam 117.000 người chúng ta kính nhớ mỗi năm. Khi ông giám mục An Phong Nguyễn Hữu Long, hôm nay chương trình tôi với anh nói về người công giáo, về niềm tin công giáo, thưa anh, ông giám mục An Phong Nguyễn Hữu Long, ông có khẩu hiệu giám mục của ông là mang vào mình mùi chiên. Ông giám mục này có dám mang vào mình mùi chiên hay không? Tôi chẳng có cái điều gì không kính phục cái chức giám mục của ông ấy cả. Nhưng cái tư cách con người của ông ấy có cho tôi kính phục hay không? Chưa chắc anh, tôi hỏi lại, có mang vào mình mùi chiên hay không? Tôi so sánh...
Anh, tôi nghĩ rằng là có đấy.
Tôi nghĩ là có, anh có chỗ nào? Có chỗ nào mang mùi chiên chỗ nào? Đuổi lúa chín đầy đồng, lúa chín linh mục, lúa chín người đồng mà thiếu thợ gặt má. Anh nghĩ là đào tạo một linh mục dễ à? Mùi chiên, anh nói đi, tôi xin lỗi.
Vâng, thưa anh, bây giờ nó còn cái điều thế này. Bây giờ chiên nó cũng lắm loại chiên lắm anh.
Chiên lắm loại chiên.
Vâng, vậy là có cái mùi, nếu như mà... ngay cả bên chúng ta thấy có về mỗi bên công giáo đâu, bên Phật giáo nó có
không,
những
đừng đề cập tôn giáo khác.
Một chút là Phật giáo có Phật giáo quốc doanh thì công giáo cũng có công giáo quốc doanh, và chiên cũng có chiên quốc doanh. Anh cứ tưởng là chiên là cứ phải mỗi một loại này, nó nhiều loại lắm anh. Vấn đề là anh mang cái mùi chiên là mùi chiên nào.
Tôi cảm ơn
đó anh. Là bởi vì chúng ta vẫn đang phân tích theo cái vấn đề ngôn ngữ, thì chúng ta phải nói hai điều. Vấn đề là mang vào mình mùi chiên thì đấy là cái mùi chiên nào, mùi chiên chiên này hay chiên kia, chiên gọi là chiên đỏ, chiên là chiên trắng, chiên xanh chẳng hạn, thì kiểu vậy. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai để là cái chiên đó thì có phải là mùi của con chiên hay không, hay là mùi chiên là mùi rán, mùi có cái món xào rán, những cái món ngon ngon ấy, thì cái đó tôi cũng không biết đó. Cho nên là thôi thì ta bàn làm bàn về nhiều cái việc đó quá thì nó nhiều khi nó không hay, nhưng mà tôi thấy này này, ta phải đánh giá một cái điều nói cho nó về những cái chuyện này khác thì nhiều khi nó hơi mông lung hơi dài. Ta nói cụ thể hơn, chẳng hạn như đội giám mục An Phong Xuân Nguyên Hữu Long, khi mà ngài làm giám mục phụ tá, làm giám mục ở cái giáo phận Hưng Hóa thì tôi cảm phục ở những cái điểm là ngài đã đi sâu đi sát vào những cái vùng khó khăn, những cái vùng dân tộc, những cái vùng này khác, và cũng đã bị cái chính quyền cộng sản Việt Nam nó trà sát cho nó làm cho cũng lên bờ xuống ruộng chứ chẳng phải sạch sẽ gì từ đấy gì, nó làm cho cũng coi như là đêm thì không có chỗ ngủ này khác. Thì các giám mục Việt Nam xưa nay giờ thưa anh chưa có giám mục nào làm được thế. Giám mục đi đâu là phải che lòng, đi đâu là phải ngồi xe là có người khênh chứ không phải là giám mục mà đi như vậy. Cho nên cái việc đó thì khi mà ông ở cái vùng rừng Hưng Hóa thì tôi nghĩ rằng là cái việc ông như vậy rất là tốt. Thế nhưng mà ngược trở lại đến cái lúc mà những cái hành động của giám mục Nguyễn Hữu Long, những cái thái độ trước cái sự quý lý, trước nhà cầm quyền thì tôi mới hiểu một cái điều thì ra là cái vấn đề là ông có cái nhiệt thành của ông muốn mang mùi chiến thuật. Thế nhưng mà có một cái điều là cái sợ hãi của ông là cái lệ này khác của ông lúc bây giờ thì cũng có thể, cũng có những lúc tôi cố gắng để tôi giải thích vào cái thái độ của ông nhũn nhặn như vậy thì để nói lên cái lòng khiêm hạ, rồi là để nói lên cái sự là khiêm nhường của này khác và nín nhịn cũng như là nhẫn nhục. Thế nhưng mà đến cái lúc mà thành thử với ngay cả cái giáo dân của mình, cả linh mục của mình thì tôi mới thấy một cái điều là như vậy, thì cái tư duy của giám mục Nguyễn Hữu Long là mang cái tư duy của các cái giám mục ở cái miền rừng núi ở vùng Hưng Hóa về để nó là cai trị ở một cái vùng mà như giáo phận Vinh, thì điều đó nó sẽ không phù hợp. Tôi này xin lỗi anh, nhưng mà giám mục Nguyễn Hữu Long có thể là huyền chức được linh mục Nguyễn Đặng Hữu Nam, rồi có thể là phạt được ông đó ông kia, thậm chí cho về vườn. Nhưng mà tôi tin rằng là giám mục Nguyễn Hữu Long không thể là đuổi cả mấy trăm linh mục là về vườn được hết cả, cũng như là không thể đuổi được cả 500.000 bây giờ thì còn khoảng 250.000 giáo dân ra khỏi giáo công giáo để một mình ông đi theo đạo được, rồi chắc chắn như vậy. Vấn đề cuối cùng thì vẫn như là một cuộc đấu tranh dân chủ và thôi. Giáo dân có đoàn kết và hàng linh mục có đoàn kết được với nhau hay không trong những cái vấn đề mà nhiều khi mình thấy rằng có thể đúng có thể sai mà cần phải phân định thế này.
Tòa giám mục Hà Nội cách đây gần ông lắm, nhà thờ Thái Hà. Lúc Đức Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt bị đẩy ra khỏi tòa giám mục không, theo tôi biết thôi, có thể tôi sai, không thấy ai nói lên một tiếng nào cả, không thấy ông trưởng ấn nào lên một tiếng được cả. Nhưng qua vụ bản, tòa giám mục Hà Nội đã dám lên tiếng nói những cái thằng này đấy, nó là những thằng thiếu văn hóa, vô nhân bản, lạm dụng chức quyền, vi phạm nghiêm trọng quyền tự do tôn giáo, quyền thực hành tôn giáo của giám mục. Đó là nguyên văn lời của ông cha trưởng ấn, tôi quên tên rồi, tôi đọc đêm qua tôi quên rồi. Nhưng mà thôi.
Ông Phạm Hùng.
Sao ạ?
Ông An Phong Xô Phạm Hùng.
Dạ, tôi ở Thái Hà anh gần hơn anh biết nhiều hơn tôi. Nhưng những cái điều tôi nhìn thấy thực sự tôi, anh biết cái lòng uẩn khúc của tôi là một giáo dân. Tôi không phải là giáo dân quốc doanh đâu. Tôi bảo đảm với anh cái điều đó. Có nhiều người, nói đúng là nhiều người thì không đúng, có nhiều chỗ gọi vào hăm dọa tôi, gửi phá email của tôi. Tôi bảo tất cả những cái email mà quý vị phá, chúng tôi đã biết, con tôi nó là IT, nó biết phát xuất từ đâu. Những người hăm dọa tôi đã đưa những cái số điện thoại này cho FBI, và bất cứ có cái chuyện gì xảy ra, đây là cái số này, đây là cái người này. Nhưng mà tôi nói với anh ấy, cái chuyện đó, anh là người công giáo, tôi là người tôn công giáo, luôn luôn chúng ta có một niềm tin, thưa anh. Tôi nói với con tôi là tất cả các luật lệ ở trên hành tinh trái đất này đều do con người làm ra, nó đều đổi cả, theo thời gian nó đều đổi cả, nhưng niềm tin mình được run đến Chúa Trời không bao giờ đổi. Chúng ta ra vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Bay ngày hôm nay, có lẽ anh chưa chúc Tết xuân, tháng giêng vẫn là tháng vui xuân, chúng tôi lạnh lắm. Anh chúc xuân đồng bào, anh chúc xuân những người công giáo thân mến, anh cũng xin những người đang theo dõi chương trình Từ Cách Đồng Mấy này, trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình, thưa nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh.
Dạ vâng, thứ hết là cảm ơn anh Phan Đình Minh đã cho tôi có cơ hội để cùng thể tâm sự với nhau những cái nỗi niềm mà có thể nói rằng là giống nhau hoặc không giống nhau, có thể là cao hay thấp, hoặc có thể thế nào thế kia, nhưng mà tôi thấy rằng là có những cái điều chúng ta cần phải trao đổi để chúng ta hiểu nhau hơn, cũng như nói về những cái người giữa cái tín hữu công giáo với nhau. và đặc biệt rằng là cho tôi có dịp để chúc mừng, gửi lời chúc mừng đầu xuân để tất cả các cái đông, những cái người mà đã theo dõi chương trình, những cái người mà có thể có cơ hội chúng ta tiếp xúc đến với họ, và đồng thời là cho tôi có cơ hội để gửi đến tất cả đồng bào, những người mà rất là thân thương, những người đang nghe chương trình chúng ta, lời chúc mừng một cái năm bình an vượt qua cái đại dịch, cũng như là tất cả những điều tốt đẹp may mắn đến với mỗi người, mỗi gia đình và mỗi cộng đồng của chúng ta. Thưa anh,
thưa nhà báo JB, anh đã hơn một lần lên chương trình này rồi và anh cũng đã theo dõi những chương trình của tôi. Tôi chưa bao giờ tôi đặt câu hỏi trước với ai cả. Có chủ đề không? Có chủ đề. Hôm qua tôi có nói với anh là chúng ta sẽ nói về chủ đề tôn giáo đi, niềm tin đi. Nhưng tôi vẫn luôn luôn quý mến và tôi vẫn hiểu là có lẽ anh hiểu tôi nhiều hơn những người khác, người làm báo khác. Tôi chả nói gì đến về Mùi Chiên cả, nhưng mà anh phân tích những cái điều Mùi Chiên nó suy nghĩ đúng như những cái điều tôi đã suy nghĩ về anh. Anh nói đúng cái lòng của tôi vui lắm. Thực sự thì qua gần một tiếng đồng hồ giữa anh và tôi, và những quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình này, chỉ với là người hiểu rõ mình nhất, biết rõ điều mình cần, điều mình ước mơ, điều mình hy vọng cho điều gì cho cuộc sống. Nhưng chắc chắn anh đồng ý với tôi, chúng ta có nói chuyện chăng nữa, dĩ nhiên chúng ta phải có đồng ý và không đồng ý. Nhưng nếu đánh mất niềm tin, những điều chúng ta sẽ biết không còn có ý nghĩa gì nữa. Và rồi chúng ta sẽ chẳng còn ý chí, nghị lực để bước tới con đường mình đã chọn, mình đã theo. Có lòng tin, chúng ta sẽ có tất cả. Vì vậy, hãy giữ vững niềm tin trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù rằng chính trị hay tôn giáo. Hãy giữ vững niềm tin trong bất cứ hoàn cảnh nào, thưa nhà báo JB Nguyễn Đức Vinh. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn ông nhiều đã thức khuya để lên chương trình này. Và chủ đề có thể là nó rất nóng bỏng đối với tôi và ông là người công giáo, nhưng chúng ta cũng đã tìm hiểu một phần nào về những sinh hoạt của các đấng lãnh đạo, của những con chiên, không biết con Mùi Chiên có Mùi Chiên hay không. Cầu mong mọi sự an lành với ông, và chúng ta sẽ gặp nhau trong những chương trình khác. Chúng tôi cũng thay mặt anh em Từ Cánh Đồng Mây mến chúc ông và gia đình một năm mới dù rằng chúng ta đã gần một tháng qua đi, nhưng vẫn còn 11 tháng một năm mới an khang thịnh vượng, nhiều niềm vui. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương Anh Huy Trần tại Sài Gòn Dallas 1600, đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, anh Tâm An, anh Việt và anh Hoàng Vinh, cô Tâm An, người lính già Vĩnh Long, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy, tất cả đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Chờ đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý khán thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới.
Chưa quên hoàn trời.